Mỗi chủ đề thực hành quý vị cần nên nhớ, định nghĩa danh từ rất là quan trọng. Mỗi chủ đề đều có những dụng ngữ riêng biệt của nó. Dụng ngữ là expression. Nếu dụng ngữ mà không rõ ràng, ta sẽ thực hành cũng không rõ ràng luôn. Vì thế cho nên một chủ đề khi thực hành chúng ta cần phải biết ý nghĩa của chủ đề đó nói lên cái điều gì. Và trước hết chúng ta cần biết cái tâm an lạc là gì. Tâm trong đạo Phật nó có ba nghĩa: tâm phàm phu, tâm bậc thánh và tâm Phật. Đó là nói định nghĩa, giải thích cái nghĩa của tâm trong đạo Phật. Tâm phàm phu á thì nó có ba nhóm. Nhóm thứ nhất á là thành phần của tâm phàm phu. Thành phần gồm có ý căn, ý thức và duy năng. Nhóm thứ hai là thành phần của nó gồm có lậu hoặc, kiết sử, tùy miên, phiền não. Nhóm thứ hai gồm có lậu hoặc, kiết sử, tùy miên, phiền não. Bốn nhóm đó nó tạo nên nghiệp chướng con người, đó là thành phần thứ hai. Thành phần thứ ba gồm có kiết, kiết gồm có ba nhóm: vận hành, ngắn hạn và dài hạn. Cả ba nhóm này nó thành lập nên tâm phàm phu. Ở trong đó an lạc thì ít, phiền não thì rất nhiều. Mà an lạc ở đây là an lạc trong nhất thời, trong tạm bợ mà thôi, chứ nó không bao giờ kéo dài được an lạc đó cả. Vì sao? Là vì nó trong trạng thái biến dịch. Biến dịch là cái lõi của ba nhóm tâm này. Cho nên chúng ta muốn tìm an lạc thật sự không bao giờ tìm được trong trạng thái các sắc thái tâm đó được. Nó cứ theo đuổi thường trực, bao thế này bao thế khác. Vui á thì nó nói theo lời ôn tồn nhã nhặn, bực tức á thì nó phát biểu ồn ào, nó gây rối. Người ta kêu nó yên lặng đi, để người ta nói, nó không chịu, nhất định nó nói cho đã miệng nó đi. Khi phiền phức kiếm biết bao nhiêu người mà nó tưởng ra là nó hay, nó nói là nó đúng không. Vì sao? Tại vì nó bị cái kiết sử, lại với những truyền thống nó nói rằng tôi lúc nào tôi đúng hết. Cho nên cái tâm đó luôn luôn có cái ta là chủ thể. Cái tâm phòng tu, cái ta là chủ thể bảo vệ quan điểm của nó. Người khác mà đụng tới nó là không được đâu. Tôi lúc nào tôi không đúng, tôi thấy đúng, tôi nói đúng, tôi làm đúng. Tôi cần có ý kiến để xây dựng, mà tại sao không nghe tôi? Bởi vì nó nói rằng tôi xây dựng mà. Nhưng không ngờ cái xây dựng ảnh là cái chuyện xây dựng phá hoại, làm rắn nước người ta. Vì sao vậy? Là vì cái bản ngã mình lo ra. Cái đó là cái tâm phàm phu, không phải là cái tâm của người tỉnh ngộ. Cho nên cái tâm nó thật sự nó là vô thường. Nó biết dịch cho nên là vô thường. Vì sao? Vì sao phải đâu còn ngoài được? Con hơi nó hiểu được rồi, nó tôi nín, tôi không được nói nữa. Thì cái tâm hồi nãy ồn ào lên, bây giờ lăng trang rồi, cho nên nó gọi là vô thường. Mà vì sao nó vô thường? Là vì bên trong nó không có thực chất tính, nó gọi là vô ngã. Nếu nó có thực chất tính thì nó phải có hoài. Cho nên nó khi buồn, khi vui, khi giận, khi bực tức, hơi trơn trọi cười hề hết. Là vì sao? Là vì trong cái tâm đó nó thực chất nó là không có một chủ thể. Mà vì sao vậy? Là vì bên trong nó có sự xung đột của chính nó. Quang năm phần của ngũ quang cộng với thọ tưởng nó tạo ra những sắc thái tâm của nó đó. Đó là cái quy lực biến dịch của tâm của người phàm phu. Khi thì anh thấy hay lắm, khi thì anh thấy không hay. Mà luôn luôn anh á, có những việc chuyển qua cứ lại sao. Nó chắc trong đó là nó nhớ lại, nó ở hồi đó cái đạo tràng kia vậy, đạo tràng này sao, sao. Rồi đem nó phân trận, phân bua, nó so sánh. Đó là giai đoạn ý thức. Rồi quyết định công bố ra nữa, rồi bé vợ ra kinh nữa, đó là vai trò của trí năng. Thành ra cái tâm muốn an lạc không bao giờ được á, nhưng mà mình rất tâm thương cho cái tâm này. Tại sao? Vì cái tâm này nó luôn luôn tiềm tàng bốn nhóm, là hoặc cái sự tiền nguyên nhập phiền nào, chính nó tạo ra nghiệp chướng cho nó mà nó không biết, nghiệp thiện, nghiệp ác hay là nghiệp quái âm mà nó không bao giờ nó biết hết. Thứ đó nó hay, thứ nó an lạc hạnh phúc rồi, nhưng một hạnh phúc có thời gian sau thôi, bao nhiêu chuyện dồn nhập đến phiền não đến, rồi nó ly tán. Cho nên tâm đó nó không bao giờ đứng yên một chỗ hết. Thế cho nên bên trong đó cái quy luật nó gọi là biến dịch. Như vậy cái tâm này đó, thật sự nó, trong Kinh Kim Cang nó gọi là tâm ba thời trí năng thuộc về tâm tương lai, ý thức thuộc về tâm hiện tại, ý căn thuộc về tâm quá khứ. Chúng ta là con người, chúng ta bị ba cái tâm nó quần chúng ta suốt năm suốt tháng suốt ngày suốt đêm, eo xèo sắc mặt buồn bã, khóc lóc thảm thương, bệnh tật vui tươi cũng có, đau khổ cũng có. Và thế sau cùng là bực tức quá rồi đi chết luôn, tự dẫn luôn, chết luôn, tự mình giết mình luôn, hay mình giết người khác luôn nữa. Đó là gọi là tâm ba thời nó gây phiền não cho mình đó. Chúng ta sẽ bớt phiền não là khi nào chúng ta tỉnh ngộ, bớt thôi, đó là kỹ năng tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ để mình có một nhất mới. Nhưng mà cái an lạc của chúng ta tỉnh ngộ nó không phải là nó đều đặn được. Nó bao giờ có, bao giờ không. Là vì sao? Là vì khi nó tạo mạng đỉnh giác quan chúng ta phần nào đó thôi, thì chúng ta thấy nên mình an lạc thật sự. Nhưng mà an lạc đó như gió thoảng qua một thôi, nó chỉ còn dư vị là chúng ta cảm nhận thôi, chứ tìm đâu an lạc hết được, không bao giờ có. Chúng ta là phiền não đau khổ luôn. Cho nên cái an lạc mà chúng ta tưởng đâu là nó có tiền, thật sự là an lạc nhất thời thôi. Gặp nhau mình vui vẻ, tươi cười, mình tưởng an lạc, thật sự đáy sâu trong lòng của chúng ta nó ra rất nội tâm. Là tại sao? Là tại vì chúng ta tìm tàng những tùy miên trong tâm chúng ta. Ở đây rất chúng ta mà chúng ta nói ra không được, chúng ta gắng chịu đựng, thành ra cái phiền não đau khổ nên cứ sao ta mãi mãi không bao giờ đứng yên một chỗ. Đó là bốn nhóm đó. Ngoài ra chúng ta còn những cái mớ nữa, một mớ khác mà nó là sốt căng lắm. Dù như những ký ức mình nhớ, mình gặp một người đó hồi nào đó, một người đó đã chi bán mình lần nào đó, rồi mình vô cái đạo tràng mình thấy người đó thôi, mỗi mặt làm ngơ đi ra chỗ khác, là tại vì mình không muốn thấy bằng mặt người đó. Mình đến một cái nơi tâm linh mang cái tâm phiền não vô thì làm sao được an lạc được đây, là tại vì chúng ta có cái ký ức về đối tượng rồi. Cho nên cái ba nhóm trước này đó, nó cũng gây phiền não chúng ta ghê giống lắm. Nó lợi ích cho chúng ta tiền, nhưng mà nó đeo theo cũng phiền não, cũng phải lợi ích. Thí dụ như mình thấy một người đó có tượng số về người đó, mà nhà người đó đứng ra tổ chức cũng khóa tu, mình ló đầu vô, ô cậu bà đó thôi ra liền, hỏi đi sao vậy, tôi không muốn gặp cái mặt của con mẹ đó. Thế là cái nơi tâm linh nó trở nên một cái nơi lạc sầm rồi, không phải là tâm đời mà cũng phải là tâm đạo, tâm gì đâu không. Đó là, cái đó gọi là tâm tinh, tâm hai bên, tâm đấu tranh. Mà vì sao vậy? Là vì nó đã tiềm tàng trong ký ức của chúng ta về đối tượng rồi. Đối tượng đó mình đã một lần nghĩ khổ chúng ta, đối tượng đã một lần nói xấu chúng ta rồi, chúng ta không thể tha thứ người đó được, là bởi vì nó cất sâu trong ký ức chúng ta. Cho nên chính cái tâm nhân đạo á, thật sự nó không phải là do ba nhóm này đâu, thật sự nó tiềm tàng trong ký ức chúng ta để tạo ra cái tâm nhân đạo. Chúng ta không dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác, là vì sao? Nó đã bị ấn tượng trong tâm chúng ta rồi, khó quên người đó lắm. nếu có trao đổi qua phần vật chất nào đi nữa, nhưng mà ấn tượng đã gây khổ trong tay chúng ta cũng khó quên lắm. Cho nên muốn an lạc thì làm sao chúng ta phải thông suốt ba nhóm tâm này này. Cơ chế hoạt động là làm sao, nó tiềm tàng cái gì, nó cất giữ ở đâu, và làm sao để mình đóng cửa những lớp tâm đó để nó không khởi lên, thì chúng ta mới có kinh nghiệm an lạc thật sự. Mà không thông qua giáo điều luân lý, có nghĩa là chúng ta không thông qua cái lời khuyên lớn, lời khuyên lớn gọi là giáo điều luân lý. Thí dụ mình nói thôi tha thứ người ta đi, nhưng mà chúng ta đâu làm được. Thôi phải là nên là, thì mãi mãi chúng ta giống như lấy đá đè cỏ vậy thôi. Cục đá lên là rồi cái cỏ vẫn mọc lại như thường. Cái phiền não là rất nội tâm vẫn còn tiềm tàng trong tâm chúng ta. Chúng ta khó tha thứ người đó. Thí dụ như một người đánh một người chồng đi qua của chúng ta rồi, chúng ta chưa có đau khổ thiệt, chúng ta được bằng bẹp cái lưng thiệt, nhưng mình chưa chắc gì chúng ta chấm dứt thì đau khổ là nó bớt tiềm tàng trong khi chúng ta về những hình ảnh của người đó đã qua trong đời ta. Ví dụ như người vợ vừa mất người chồng, người vợ thường thường phải nhớ đến những kỷ niệm êm đềm mình đã trải qua, bữa quên không quên cho nói bạn bè kia nó thôi chị ơi rồi vô trường chơi, vô ngã chơi, xung đột chơi, hay rồi chơi trong thời gian đó là quy luật chơi, nghe thì được, nhưng mà biểu mình đừng có buồn, đừng khóc cho được, phải không nghe thì hay lắm, nhưng mà làm sao biết tôi đừng khóc, đừng có quên đi những điều mà những người đã sống chung với mình trong thời gian vừa qua, mà giờ người đã đi vĩnh viễn, phải vậy không? Khó quên lắm. Vậy thì vấn lạc khó mà tìm ra được trong cái tâm ba thời, phải không? Khó tìm lắm. Nghe khuyên mình cũng đồng ý là biết ngay. Thí dụ như mình má mất thì má mình mất gì mất, mình khóc vương rứt, cái con người ông thầy lên thôi con ơi, đợi được con ơi, không như con ơi, má con rồi ra đi diễn diễn thôi con ơi, rồi đến lượt con cũng ra đi diễn diễn con ơi, biết rồi đang vô thương mà, nhưng mà làm sao ngăn chặn được cái nỗi xúc cảm, cái nỗi tâm, phải không? Là vì nội tâm chúng ta bị những nhóm này nè nó lên rứt, rồi những nhóm này nó lên rứt nó truyền đến đây nè, cái ba nhóm này là cái nơi lãnh lĩnh của những xung lực này nên truyền đến thôi. Nó là vai trò của nó nhận những thông tin từ bên đây truyền đây, và từ bên đây truyền đây để nó biểu lộ là cái gì đó. Vậy vấn đề đặt ra chúng ta muốn an lạc thật sự thì chúng ta biết đầu mối an lạc đi khởi lên từ đâu, thằng nào làm an lạc, thằng nào làm phiền não, phải không? Chứ chúng ta không áp dụng lời khuyên, lời khuyên chỉ là lấy lá để có thôi. Lời khuyên là mình nghe đây, nghe thằng đi đang nghe nhưng mà chắc nó nghe được đâu, thằng ý thức còn nghe ra nữa, thằng ý căn còn nghe ra nữa, thằng ý căn nó mới nhớ, nó bắt đầu đâu về quá khứ nhớ ra, ơi nhớ lại anh ơi em ơi, nhớ lại ngày xưa ngày xưa hồi mình mới vừa 18-17 tuổi hẹn hò nhau rồi tình hôn với nhau rồi ở với nhau mấy mặt con rồi bây giờ ra đi vĩnh viễn, phải nhớ tới chết thật làm sao quên nổi, là vì nó đã cất giữ trong ký ức rồi. Thứ nhất là nếu mà nó cất giữ trong ký ức xúc cảm nó còn khó hơn nữa, là nó có thể tự dẫn chết theo người chồng, chết theo người vợ, chết theo cha cha mẹ mình nữa, là mình thương quá rồi không thể nổi nữa. Nhưng mà sao với thời gian thôi, rồi đâu này vào đó, những đứa trẻ hoàn toàn thôi, thấy không? Đó là biến dịch khó thì có thiệt, nhưng mà khó không còn mãi. Thì ra gì khó vẫn vô thường vô ngã và không thể tránh, hay là nếu tôi nhận ra được cái đầu mối thì tôi hết khổ, cho nên không còn xung đột nội tâm. Nhưng mà tôi còn khổ dây dẫn là vì sao? Là vì nội tâm tôi còn xung đột, phải không? Vậy thì vấn đề đặt ra muốn an lạc thì ta phải hiểu nghĩa an lạc như thế nào. Bây giờ mình nói nhau nghĩa an lạc, an lạc á, an là bình an, lạc là hạnh phúc, phải không? An tiếng nó kêu là an lạc. An lạc nó khác hơn chỉ là hy lạc là cái niềm vui ở trong đó, còn nếu mình thấy tâm an lạc thôi, mà tâm an lạc á, nhưng đứng là mặt phật vô là mình mặt phần có phần hiểu biết của trí năng, là cuộc đời là như thế đó. Biến dịch hay là ba đặc tính này nè, nó xung đột thường trực. Bây giờ cái tâm mình nói như vậy rồi thì mình biết rằng nó không bao giờ an lạc được. Thì cái đó phải dùng cái gì để biết? Dùng cái năng để mà biết. Biết gì? Biết sự biến dịch của tâm. Biết gì nữa? Biết ba đặc tính của tâm. Và trong cái đó nó có một cái đặc tính của nó, cái tâm mình có đặc tính của nó là gì? Nó có đặc tính là tấn công của nó, là tấn công. Khi mình hiểu cái tấn công rồi đó, thật sự cái tâm mình đó, nó cái thay đổi thường trực là gì sao? Vậy có cái đơn vị nhỏ nhất của nó là cái tấn công. Mà nếu chúng ta hội nhập được vô cái tấn công đó thì chúng ta mới thấy an lạc thật sự. Đó. Như vậy đó, chúng ta phải biết cái tâm đó là cái tâm bậc thánh. Là bên đây. Thì tâm bậc thánh là tâm gì đây? Tâm bậc thánh nó gồm có ba nhóm. Nhóm thứ nhất của nó là có cái tánh biết. Tánh biết. Nhóm thứ hai là nó có ba cái biết gồm các giác quan. Và thông qua ba tánh. Thấy nghe thì xúc cảm. Cái nhóm thứ ba thì nó là cái tính sáng tạo. Cái biết của nó đó là cái biết có lời nguyện dẫn. Nó biết trực tiếp dịnh liền về đối tượng. Mà nó thông qua các giác quan. Trong đó nó không có bốn nhóm là hoặc kiết sử tiền miên phiền não. Nó cũng không có cái ta làm chủ thể. Như vậy nếu muốn cái tâm an lạc thật sự đó thì chúng ta cần làm sao để cho tâm bậc thánh có mặt. Tâm bậc thánh này nó tương xứng với thuật ngữ thiền tâm gọi là ông chủ, hoặc là đôi khi gọi là tỉnh giác, hoặc đôi khi cũng gọi là chân tâm. Thiền tâm ba thuật ngữ dùng để mô tả tâm của bậc thánh của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy tức là Phật giáo từ thời Phật cho đến 100 năm sau Phật nhập diệt. Phật mô tả tâm này là cái tâm hồ nước trong, hay là tâm của người giác ngộ. Trong đó tuy nhiên vẫn còn tiềm tàng ký ức, nhưng ba nhóm ký ức đó không tự do nổi lên để gây xáo trộn nội tâm của người thực hành. Cái tâm này hoàn toàn không có cơ chế nói. Nếu nói vị trí thì tâm này nó nằm ở phía sau ban cầu não trái, được xếp là chân tâm theo từ ngữ thiền tâm, hoặc là ông chủ, hay là tánh giác. Tánh giác là từ ngữ được dùng bắt đầu từ ngày Mã Minh trong Đại Thừa Soi Tinh Luận. Chân tâm được dùng từ trong hệ thống Bát Nhã. Và ông chủ là từ ngữ thiền tâm được dùng từ ngày Luận Thế. Như vậy nếu muốn có an lạc thì chúng ta thực hành làm sao để cho một trong ba sắc thái tâm có mặt. Đó là ba cái biết của cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm có mặt thì an lạc sẽ có mặt. Vậy thì an lạc trên nghĩa vật lý là gì đây? Chức năng nào đảm nhận an lạc đó? An lạc trên nghĩa vật lý có nghĩa là chúng ta qua giác quan cảm nhận được sự không sao chuyến nội tâm. Chúng ta cũng cảm nhận được sự thanh thản của nội tâm. Đó là hai điều căn bản của yếu tố an lạc. Khi tâm chúng ta tiếp xúc đối tượng, dù cho đối tượng có thể tạo ra một sự hãi hùng, kinh hoàng hay là ghê sợ, mà tâm chúng ta vẫn không dính mắc cái cảnh, thì điều đó mới gọi là không sao xuyến. Nếu chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta xúc cảm mà tâm chúng ta sao xuyến, lo sợ, lo sợ ấy khởi lên, thì điều đó không an lạc. Tuyên chúng ta rung, mặt chúng ta xanh mét, thì chúng ta không thể nào an lạc được. Như vậy, an lạc đó nó đòi hỏi vật lý là phải có một tác động di truyền giữa đối tượng giác quan và hệ thống huyền não. Đối tượng thì nó kích thích giác quan. Giác quan mới truyền thẳng đến hệ thống huyền não. Và trong hệ thống huyền não nó có 4 cơ chế. Đặc biệt trong cơ chế đó nó có cái vùng gọi là ký đồi, nó đóng vai trò biểu lộ sự an lạc nội tâm của chúng ta. Chúng ta cảm thấy mình yên ổn, không sợ hãi, không lâu mà bình thản thanh thản, đó là nhờ cơ chế của ký đồi. Nó tác động di truyền đến, một là hệ thống đối với cảm thần kinh, để từ đối với cảm thần kinh nó mới tiết ra chứ nếu mà gọi là acetylcholine, cái gọi là thân tâm kinh an thật sự vốn do acetylcholine đóng vai trò. Mình cảm thấy cái tâm mình đang lạc, nếu không có acetylcholine làm sao cảm nhận được an lạc. Như vậy trên mặt vật lý đó, hay là trên mặt tác dụng sinh học, thật sự do dưới đồi nó đóng vai trò điều đó. Thông qua giác quan chúng ta tiếp xúc đối tượng, thí dụ giờ tôi nhìn thấy một đối tượng con rắn đi, mà tôi vẫn bình thường, tôi không sợ, tôi không có cái tôi đập nó, thì chính cái thấy nó tác động vào đâu, vào con mắt, trên đến giác quan. Mà giác quan nó truyền đến đâu, nó truyền vào cơ chế của thân thấy, rồi từ cơ chế của thân thấy nó mới truyền thẳng đến hệ thống huyền não, qua đồ thị rồi qua dưới đồi. Thì từ đó dưới đồi nó mới hoạt hóa, rồi nè nó bị hoạt hóa từ activity đó, để nó tiết ra chất nước hóa học lại cho cơ thể. Hai là nó tác động thẳng vô cái đối với cảm thần kinh. Ba là nó tác động thẳng vào hệ thống tuyến đầu tiên, rồi từ đó những chất nước hóa học nó tuần hoàn theo máu để nó lên não, chính não cảm nhận an lạc. Não là nằm cái chế nào đây, nằm cái chế căn, nó cảm nhận an lạc thông qua một trục dây chuyền giữa đối tượng giác quan chân tâm và hệ thống tuyến đầu tiên, thì nó truyền ngược cái lên trên chỗ não để chúng ta cảm thấy không có sợ đối tượng nữa, thấy con rắn là con rắn thôi, chúng ta không kiếm dây đập nó, cũng không nói tâm từ bi vì mình thấy sợ sát sanh, không phải điều đó nữa. Chúng ta nói con rắn là con rắn thôi, thì lúc đó mới gọi là an lạc thật sự. An lạc nó không phải thông qua giáo điều, cũng không thông qua mô biến khuyên lơn, hay là thông qua lời động gì đó, ngôn ngữ gì đó của chúng ta đối với người khác để cảm thấy an lạc. Cái an lạc nó gọi là giả tạo. Ví dụ người ta bắt mặt mừng ôm nhau vỗ vai và ba cái, đánh an lạc, cái đó an lạc giả tạo, không phải an lạc thật sự. Ví dụ hai người sống chung nhau, bực bội nhau, gặp nhau ta bắt mừng đừng dừng đi gỗ làm chi, nhưng mà trong lòng tôi bực bội ra rít, bữa tôi an lạc sao cho nói an lạc, bề ngoài tôi làm bỏ tôi an lạc thật sự, nhưng bên trong ra rít nội tâm. Cho nên cái đó không phải an lạc thật sự trong thiền. Vì thế cho thiền đối nghịch lại với luân lý giao điều. Thiền không có dùng giao điều luân lý, mà thiền dùng phương pháp thực hành để làm sao tác động thẳng vào cơ chế của tất cả, để từ cơ chế đó nó tác động thẳng vào tiếng đầu tiên để tạo ra tác dụng sinh học. Nó làm cho tim chúng ta không ngồi không lâu, gan chúng ta nó không có bực bội, thì an lạc nó thật sự. Tim và gan mà nó không có hài hòa được thì thằng thẳng lãnh đủ thôi, thì làm sao an lạc được đấy. Như vậy an lạc chúng ta thật sự là lạc gì đây? An lạc thật sự nó không phải do chúng ta cái bề ngoài đâu, mà do nó một cục dây chuyền chất nước ngọt đó, nó tạo ra sự an lạc cho chính của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta nói rằng thân tâm có kinh năng, vậy lấy gì kinh năng đi? Phải có một chất nước ngọt nào đó trong cơ thể chúng ta mới tạo được điều đó. Thì điều đó cho chất nước ngọt đảm nhận an lạc đi. Thật sự nói theo từ ngữ thiền tông gọi là cơ chế của chân tâm hay là cơ chế của thế gian. Mà chúng ta phải biết chức năng của nó là cái gì đó, là thấy nó biết mà không có lời phê phán, không có bực bội, không có đề nghị kiến nghị kiến gì gì nữa cả. Nếu mình nói đạo càng thì nó bê bối, mình phải kiến thật sự mình rối loạn, chính mình rối loạn trước. Phải không? Bực bội cho ông thầy cho phát biểu kiến độc tạo cái gì? Chứ bực bội rồi phải không? Thì làm sao ăn lạc được? Mình có ăn lạc thì mình tạo người khác cũng ăn lạc luôn. Làm sao? Trong đó rồn ràng, rồn 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 rồn. Tự nhiên trong máy thì em rồn 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 rồn. Muốn an lạc thật sự là chúng ta cần áp dụng cái cơ chế của thế gian. Mà an lạc nó đi từ đâu? Rút lại, an lạc nó đi từ cơ chế của hệ thống viền não vốn do dưới đồi đảm nhận vai trò đó. Nếu dưới đồi mà nó rối loạn nữa thì vô phương an lạc. Tôi mất ngủ, bữa ta làm gì nói đây? Bây giờ mất ngủ ăn thì thực hành là cách làm sao để cho nó điều chỉnh lại. Ngủ tức nằm trong cơ chế của dưới đời. Để chính là được thì tôi mới ngủ được, cũng ngon. Ngủ ngon thì tâm tôi mới ổn định, tôi không có depress. Chứ không tôi chán nản trầm cảm rồi mình lạc ra lạc được. Nhưng mà lạc nó phải là do nơi chứ nước hoàng không? Phải không? Chứ trên mặt còn đi, an lạc thật sự giống do một cục dây chuyền của tác động sinh học bên trong cơ chế của trong viền não tạo ra. Nó giúp cho chúng ta được thân tâm kinh năng, nhẹ nhàng ăn ổn, ăn ngon ngủ ngon. Nó tóm lại, khi thực hành thiền á, mà nói về an lạc, chúng ta phải hiểu nghĩa đích thực an lạc có nghĩa là gì? Đó là hệ thống chất nước hóa học hay là học môn trong cơ thể, cơ chế não bộ hay là trong cơ chế nội tiết đã được cân bằng lại. Nó giúp cho gan cân bằng, tim cân bằng, thận cân bằng, phổi cân bằng luôn, hay là hệ thống máu chúng ta điều hòa là được, chứ không phải nó chỉ đơn thuần một cái đâu. Mình cho áo biểu an lạc hơn khó nổi lắm, thần suy biểu an lạc hơn khó nổi lắm, gan bệnh, nói chung là ngũ tạng lục phủ chúng ta đều được cân bằng bằng hormone thông qua tiến trình thực hành thiền định tác động vào cơ chế của thế gian thì chúng ta mới an lạc thật sự được. Do đó nghe an lạc không phải là hài hòa với nhau, mà gọi là an lạc hài hòa đó chỉ là hài hòa tạm bợ mà thôi. Hài hòa thật sự đó là sao? Là nội tại chúng ta hài hòa trước thì chúng ta mới hài hòa đến môi trường chung quanh và người chung quanh được. Nội tại chúng ta không hài hòa, biểu mình hài hòa cho đối với người chung quanh, trở đầu một cái thấy có chiều rồi thì làm sao hài hòa với môi trường của mình?
Như vậy an lạc không phải có nghĩa là sống ngày mình thấy an ổn đâu, đủ tiền, giàu tiền, giàu có. Đó là chị giác. Giàu tiền, giàu có, nhưng mà ghét thử coi, ông có bị an lạc không? Ông có bực bội lâu lâu tóc xuống, hôm nay tóc xuống tí bà nè. Thế bà không sao? Cũng bị an lạc nổi. Sao? Bao nhiêu ngân hàng nó sụp đổ rồi. Chính phủ á, ông muốn ông đề nghị ra bao nhiêu tỷ ủng hộ ngân hàng để sụp đổ mà quốc hội không chịu đâu, đừng có ai lại cho nổi. Phải không? Đó, nó từ trên quốc gia lãnh đạo, từ trên xuống tới người bình dân. An lạc căn bản của nó là gì? Trời trên thế gian có mặt. Chắc anh đợi tôi có làm tổng thống tôi an lạc được nó đâu. Phải không? An lạc thật sự nó giống được cơ chế nào đó nhận. Trời trên thế gian. Tại sao? Là vì khi nó có mặt rồi đó, thì cái tính niệm nó truyền thẳng đến dưới đời. Đến tiếng nội tiết. Thì những người nó tiết ra để nó cân bằng nội tạng chúng ta. An lạc thật sự của chúng ta là gì? Là tiếp mặt. Nó gọi là tiếng đau mẹo bởi của mình đó, gọi là ngũ tạng lục phủ của chúng ta nó đều cân bằng được hết. Thì chúng ta mới an lạc thật sự. Chứ không phải an lạc theo chủ nghĩa đá đẹp còn. Gặp nhau ta bắt bằng mừng, nó phải an lạc đâu. Vỗ về nhau, vỗ như an lạc đâu được. An lạc nó tạm thời thôi. Trúng số không phải là an lạc đâu. Phải không? Mỗi quá là trúng số nó còn mỏi thêm nữa, có tiền nhiều quá. Phải là tính toán, có tiền gì. Đạo đằng nghèo quá, tiền thêm mở mang. Mà nó cho nó rồi, nó xài điện, đứa nó được xài điện, nó rách rối nữa. Lông nữa. Thành ra vấn đề an lạc chúng ta trong chuyện đó, đòi hỏi chúng ta là phải làm sao? Tác động thẳng người dân thế gian. Như vậy an lạc vốn do cơ chế thế gian cảm nhận. An lạc tạm thời thì do cơ chế tiền tráng. Từ giờ cơ chế thế năng. Nhưng mà an lạc lâu dài chính chủ là do cơ chế của thế gian. Vì sao? Là vì tác động thẳng đến tiếng nội tiết. Chính tiếng nội tiết nó giúp cho chúng ta an lạc đó. Thí dụ như có một người mà ngủ kinh niên. Nếu đấy ông thầy ông này thường viên nó thôi con ơi đừng nghĩ chuyện đời đi chút tưởng con ơi thầy con nghĩ quá khổ quá thế thì làm gì đừng nghĩ nó đi thế này con muốn không muốn nghĩ nên con nói chứ nghĩ qua chắc chắn đỡ thấy thôi thì con ơi cuộc đời vô thường mà cái lập viên mà nào trò nó đâu ra làm nổi không mà nói vô thường có nhiều người làm kệ vô thường hay lắm thầy thấy trên bản cái trong bản người biết là có vô thường nghe hay ghê lắm. Vô thường à, mai vô thường đến này, trong nhà nhìn biết rồi treo cái bản vô thường. Nhưng mà mấy ai hiểu được cái vô thường làm gì đâu. Vô thường nó nghe ghê gớm, nhưng mà ngó vô cười thôi. Không ai thực hành được vô thường. Cho nên nó thiền là không có, muốn nói lại lần nữa. Thiền không có áp dụng tới lời khuyên. Thiền là phải thực hành. Mà thực hành đó là vô đâu? Đi vào cơ chế của thế gian. Bằng gì? Bằng niệm biết. Có lời hay là không lời cũng được. Nhưng là có lời mà không nội dung. Để làm sao đó nó tác động vào hệ thống viền não. Thì từ đó chúng ta mới an lạc thật sự. Như vậy an lạc có nghĩa là nó hài hòa. Nó cân bằng nội tạng chúng ta. Hay là cân bằng nội tiết tố và lọt ngoan chúng ta trong cơ thể chúng ta. Tóm lại. Thực hành thiền muốn có an lạc, cái đó chúng ta phải hiểu an lạc là cái gì. An là an ổn, lạc là hạnh phúc, vui tươi. An lạc có nghĩa là an ổn đây là an ổn cái gì đây? An ổn nội tâm. Nội tâm mà không an ổn thì đừng nói an lạc. Lo, giận, buồn, tức, mà sao an lạc được? Có cái điều ra đứa người trong ngoài đợi thầy nên gặp cho mình nói. Họ gặp ổn không? Cho nói nữa, ra an lạc được. Thấy không? Nói chuyện tả miệng đi, để mình nói chuyện tả miệng mình. Nói chuyện tả rồi ngồi qua đạo thì chắc. Nói đã rồi nói cho nó trừng ngồi trớn bắt đầu phừng lên. Lỡ giận phừng lên ấy. Đo lại nó ra quá cỡ. Thì quý áo này cao nó thôi. Cho nên thiện á, mình phải biết cách thực hành làm sao mình đi thẳng vô cái chết nó ra. Và từ chính từ cái giới thế gian đó nó mới giúp cho chúng ta lạc được. Như vậy bằng cách thấy chúng ta cũng có thể kinh nghiệm lạc, bằng cái nghe bạn cứ giúp giảm ba cái đó thôi. Thấy lên sẽ là thấy, chúng ta có thể thấy như thật, nghe như thật, xúc chạm như thật, hay là chúng ta có thể biết bằng phương pháp thở, phải chưa biết ta đã biết, hay là chúng ta áp dụng phương pháp chỉ biết, không dừng gì thêm hết. Khi chúng ta không suy luận gì cả thì đó là cơ chế bên này đóng vai trò, cơ chế của thế giới, còn cơ chế suy luận bên này nó không đóng vai trò. Mà nếu bên đây nó không hoạt động được thì bên đây nó đâu hoạt động được, bên đây nó đâu hoạt động được. Như vậy muốn cắt đứt mạng lưới tưởng của chúng ta đối với tiền á rất là dễ, nhưng mà đối với người thực hành theo lý luận khó. Như thế này thì cắt đứt tưởng là như sao, mình đã chỉ áp dụng hồi nãy cất cô giải hát bài cay lắm đó, thòn nòi là cái đức mạng lý tưởng liền. Khi mình không nói đó thì có biết không, biết không, biết. Mà nếu biết thì bước rồi bước cần thiết lúc ban đầu để chi, để cái mạng lưới nói thầm lầm bầm trong đầu chúng ta nó không cơ lên nữa, nó nói hoài nữa ra lại cho nổi không, này lầm bầm trong đầu này nó cứ nói hoài. Bây giờ chúng ta dùng cái không nói đóng cửa này mà liền. Mà khi chúng ta đóng cửa cơ giới đó thì thật sự cho chúng ta đóng cửa bốn cơ giới căn. Thứ nhất là đóng cửa cơ giới kêu, thứ hai đóng cửa cơ chế là hoặc cái sự tiềm nhiên, thứ ba đóng cửa cơ giới này nè, là ba cơ giới đó. Mà khi ba cơ giới đóng cửa rồi đó nha thì nghiệp chứng của chúng ta đóng cửa luôn, là bốn cơ giới mà mình cái nghiệp chứng đó mình không nói ra được, nó tiềm tàng ở đó. Như vậy vấn đề muốn kế nghiệp chúng ta thật sự là do chúng ta áp dụng cái không nói thôi. Cho nên hòa thượng mới nói là tu được kế nghiệp đó. Áp dụng không nói thì chúng ta đóng cửa một lúc bốn cơ chế, thấy không? Cơ chế nó thầm đóng cửa, mà đóng cửa này đó đem ra là chính. Thứ hai đóng cửa cơ chế mạng lưới của tưởng, mạng lưới của tưởng nó không hoạt động thì lấy gì có cơ niệm gì, cứ niệm làm bầm, phải không? Thì đồng thời đóng cửa luôn cơ chế của ký ức, phải không? Như vậy bằng phương pháp thực hành thiền muốn đi đến an lạc thực sự đó thì nó rút lại nha con, con áp dụng cái không nói, không nói. Mà cái tập dụng nó rất khó lắm, tại vì sao? Quán tính lầm bầm nó tập chúng ta có đầu trong đầu hoài hoài biểu không có đủ được phải nói. Nhưng mà giờ mình đang đi từng bước, mình đi cũng nói không nói, đứng không nói. Ở đây thiện giới thiệu gì, có một anh đó nha, anh áp dụng phương pháp không nói mà anh chưa bệnh mất ngủ kinh niên, anh rất là hay. Ai là người đa kinh nghiệm đó xin cho tay lên.
Thầy con
không nói, không nói.
Dạ. Mỗi lần con ngồi con tịnh thiền cái nó không nói thì con thấy không có vọng tưởng lên, và những cái gì mà nói thầm trong não mình cũng không có luôn nữa.
Ồ, vậy hay. Dạ. Có chữa bệnh gì con không?
Dạ con bị tiểu đường đó, không hạ tiểu đường xuống
thật. Hay quá. Dạ. Người đang dùng con nói điều chỉnh được bệnh tiểu đường.
Dạ.
Ai gặp dùng con nói nữa? Anh nào? Có anh nào? Ai anh nào?
Dạ, từ từ cũng có làm cái không nói đó. Thì ví dụ như là ba dục thực về cái mất ngủ đó, thì mình ngồi thiền mà dục không nói thì có thể ngủ thêm được một hai tiếng nữa, dễ dàng hơn là không làm gì
đó. Hay quá, có tên gì con?
Tên Phúc à.
Tên Phúc đi lên, tên Phúc.
Sao nói chuyện với thầy ạ? Sao nói cho qua thầy ạ?
Ồ dạ. Thì ngồi nói cho mắt không thấy. À, anh này tên Sát Nam Tôn nè, bây giờ anh giới thiệu nè. Tên Phúc. Có gì Phúc không? Hỏi gì con?
Dạ, Tôn.
Tôn Nhân Phúc.
Dạ, Tôn.
Dạ. Hay quá. Nó có kinh nghiệm được, chưa được bệnh mất ngủ kinh niên hả?
Dạ, thì khoảng từng phải chục phần trăm.
Ngủ được rồi.
Dạ, được khoảng phải chục phần trăm, chưa khoảng hoàn toàn như vậy.
Hay lắm rồi, mất ngủ kinh niên mấy bao nhiêu năm?
Mất còn một năm rồi.
Mới mà làm từ không? Dạ. Hay không? Phương pháp này không?
Dạ, thì nó giúp cho mình khỏi phải uống thuốc ngủ á, mà thuốc tây thì nó có cái hiệu quả phụ ra này, nó cũng tốt. Phần thứ đây là phương pháp rất là tốt cho mình.
Ồ, hay quá. Vậy thì Sắc Tô chia sẻ với San Jose. San Jose cũng có cô này cũng thực hành được nè. Còn kia
thầy, kể từ khi mà được thầy giảng về không nói đó, thì con dụng công bằng cách là lúc mà ngồi thiền nó vừa thở điểm là không nói được, ra chẳng từ trước lúc đó. Sau mình mới thấy rằng là được cái một chút mình dụng tưởng nó tới tới kết quả nhờ cái không nói nó cái gì.
Anh ra đứng lên. Mang ra thật sự đó là do nơi cái cơ chế tiếng giác nó tác động thẳng vào trong điện não ở đây nè, nó tác động giữa vô não mình đó. Nó gọi là cái tiếng nước ngọt gọi là acetylcholine. Mình an lạc được nhờ cái acetylcholine đó. Còn có ý lạc là nhờ có dopamine, còn an lạc là nhờ acetylcholine. Mà chất đó thật sự nó có sẵn trong chúng ta mà chúng ta không biết cách để sử dụng. Cho nên thực hành thiền mà cứ nói là bằng tối ngày á, thì sức mấy mà là cho nổi. Thì từ tôi đến tôi thôi, từ bệnh này đến bệnh kia thôi, lằn nhằn. Thì cái bệnh dài dài, thứ nhất là mình cho ăn tiểu đường, khó mà tránh lắm. Rồi, kết thúc phần đó. Ai có gì hỏi gì, thầy cho phép hỏi. Vậy bây giờ đây.
Hỏi tiếng thầy.
Còn nên, ở cái ghế con.
Dạ, bây giờ, từ nãy giờ thầy nói tổng bác được nhiều lắm, cũng đem cái điểm nhiều lắm, nhưng bây giờ không phải thực tế. Bây giờ á, đứng xây dựng cái đạo tràng đây, tức là phải hài hòa và an lạc. Tất nhiên là hài hòa an lạc là phải không nói, tất nhiên cái gì cũng làm thân hết hả nè. Bởi vì nãy cô có hát cái bài không nói, nói con nó không nói, thành ra đi hết là con.
Dạ, bây giờ nghe này nha. Thầy giọng chờ với lớp căn bản thôi, chờ chờ ông chưa biết. Thầy lên để thầy nói gì đó. Trong lớp căn bản chúng ta có kỹ thuật không nói không phải không?
Dạ.
Mỗi ngày chúng ta lát trực tâm làm sao hai thời thôi. Mỗi thời 10 phút. Đi. Bước đang bước nó xong. Bước đang bước nó nói. Không, nói, không nói. Đó là mình lúc thầy hành đi. Còn thầy hành ngồi trên xe mà người ta lái cho mình đi đó. Nhìn ra mà cứ nói không nói không nói, nhớ nhớ thì nói nhiều nhiều không nói nhớ mới kéo dài điểm đó ra. Đây là bước thứ nhất, mình thực tập đều đặn như vậy đó. Rồi lên bước thứ hai nữa, bước thứ nhất phải qua rồi mới lên tới bước thứ hai, rồi bước thứ ba nữa, rồi lên bước thứ tư nữa, bốn bước tất cả. Mà nếu mình nhận được ba bước thôi nha, thì lúc đó định như buông tay, buông bất chấp cho định niệm đó. Như thầy đó, có thể như mô tả dùng cái đo máy mình cho thì mình biết được không? Nó bắt mình phải làm sao cho bước dẫn niệm tích cách, trong mấy chục giây thôi. Thầy giác dụng cái không nói thôi, mình vô định niệm tích cách.
Cái lần chụp thứ nhất thì là 2 phút mình phải suy nghĩ, 3 phút vô định. Rồi 2 phút sau thì suy nghĩ, 3 phút sau vô định. Đó là lần chụp thứ nhất. Cái gì thì thâu nán cái thời gian lại. Tức là thầy 30 giây suy nghĩ, rồi bắt buộc phải khởi nghĩ để đo cái số cái hình đó.
Chụp hình.
Cái hình đó. Rồi 30 giây vô định. Thì rồi 30 giây ra suy nghĩ, rồi 30 giây vô định. Để nó đo, nó phân biệt cái sự khác nhau giữa cái mà mình xài cái dùng tiền trán với cái mình xài cái dùng...
Nhận thức.
Nhận thức. Cái này cái gì thầy đo vậy? 30 giây tức là phải muốn cái chốc cho vô rồi. Này, những bài mà cái thuật không nói, ra lệnh không nói rồi thì vô lên.
Cho nên không nói mà quên đi từng bước. Nó tới 4 bước nữa. Mà tới 3 bước, bước thứ 3 không làm mình thấy vàng trong thiền định rồi đó. Ở nhà ông Quang Vinh.
Dạ.
Mình bắt đầu tập cho mấy lúc nào thầy không nói.
Thầy nữa thầy. Con nói là con, thầy dạy con nói không nói, bữa đó mình xài không? Ba hỏi thì con cũng không nói lại bảo là thầy con đã
tỉnh. Thế đó mình cùng luôn ha. Bảo cho anh con ráng chịu đấy nha. Có nghĩa là mình phân chia thì giờ thực tập thôi nha. Cho nói cho ông Quang Vinh đó, bởi Quang Vinh bữa ngày bà lại cháu mà đuổi, bởi nó mình cùng.
Thưa thầy cho hỏi, dù không nói thầy mới vừa nói là có 4 bước, thầy có thể nói sơ qua là 4 bước của không nói.
Bây giờ tôi chỉ nói ba bước thôi nha. Ba bước ông nói. Bây giờ thầy trả lời chứ ông gì tên gì không?
Phúc.
Phúc hả? Phúc đó không? Phúc Tô. Tại vì cũng có Phúc Khắc nữa. Để có Phúc Khắc nữa kìa. Đó.
Phúc Nguyên là Phúc Nguyên là tên như Phúc Tô.
Bây giờ dùng ba bước cùng nói nha. Ê nè, coi giá cái đồ anh áp dụng ba bước cùng nói. Thứ nhất đến trên mặt kỹ năng á, dùng cái này, dùng kỹ năng kỹ thuật không nói nha. Thứ nhất á, phải biết cơ chế nào dùng đó. Đó là cơ chế của kỹ năng. Nhưng mà dùng đi. Khi chúng ta khởi lên cái niệm không nói thì cái niệm đó nó đi bắt đầu đi vô dùng Broca. Dùng Broca nó mới giải mã, nó chuyện đi dùng cái thầm. Đó. Thì ngay lưu liền lúc đó là cái lệnh nó đóng cửa liền tức khắc. Không nói trên một cái lệnh nó đóng cửa thì dùng cái thầm liền tức khắc. Thấy chưa? Như vậy không nói là cái lệnh. Nó là một kỹ thuật, nhưng mà thật sự lúc đó chúng ta nói không nói là cái lệnh rồi. Để cho cái cơ quan phát ngôn nó không cần nói nữa. Cơ quan phát ngôn chúng ta nằm trên đỉnh nè. Như là nó bộ chúng ta biết rồi đó. Khi chúng ta nói điều gì đó, thì cái lệnh nó đi từ nơi Broca, rồi từ Broca nó mới truyền đến cái vùng nó thầm. Để từ nơi vùng nó thầm này nó mới truyền ra môi, miệng, răng, họng để nó bắt đầu nói ra. Thì giờ bây giờ tôi đang nói đó. Thì cái lệnh nó đi liên tục, bắt chiếc đôi liên tục ngược, để nó thầm. Vì chúng ta đang nói là không nói, thì đó là cái lệnh. Truyền ra vùng vô ca là cái vùng giải mã, người pháp khám phá đang dùng đó. Nó gọi đi có tên area, trong rồi rác nó mới truyền ra dùng nó thầm. Ta nên đắp cửa liền tức khác. Thì có ý niệm không có, thở lên. Thì đọc là lúc đó, dùng biết bắt đầu có mặt. Dùng biết. Nhớ chưa? Tính giác. Dùng biết liền có mặt. Như vậy, khi đóng cửa đây rồi đó nha. Thì ta đồng di chuyển, chạy xuống đây. Đó là dùng thuốc chạm biết. Liền có mặt. Thì cùng lúc đó, hệ thống miền não bị tác động liền di chuyển. Quý vị đặt cái hình này rồi phải không? Hình này chụp hình não bộ thầy tính giác thẳng xuống luôn, ba dùng liền cái mặt liền tức khắc. Nó làm rẹt chứ không phải là đợi mình nói như kiểu mình từ từ đâu, nó mới rẹt à. Cùng lúc đó mình sẽ thấy cái vùng viền não nó mặt hiện lên màu xanh. Hùng ha, vùng hệ thống viền não ở hậu cái vùng dưới đồi anh hiện lên màu xanh liền. Thì nó biểu lộ là cái dùng nó không có nói, không hoạt động. Mở hình nó chụp ra là cái dùng đỏ, cái dùng nó dắt nó màu đỏ liền, cái dùng xuất hiện màu đỏ. Thì cùng lúc đó hệ thống chất nước hóa học từ trong dưới đồi, từ trong hệ thống viền não đó, từ trong dưới đồi, từ trong đối với cả thần kinh, từ trong cái nội tiết bắt đầu được tiết ra một cái rẹt. Đi cái rẹt hả? Đó là cerebrin tiết ra. Hay là dopamin tiết ra. Hai chất nó tiết ra trước. Tại sao vậy? Tại vì cái dopamin nó sẽ nằm ở trong dưới đồi. Còn acetylcholin nằm ở trong đối với cả thần kinh. Mà dưới đồi nó tác động thẳng qua đối với cả thần kinh. Đồng thời hệ thống dưới đồi nó cũng tác động thẳng đến tuyến yên. Để tuyến yên tác động dây chuyền đến tuyến một tuyến khác. Một trục. Nhưng mà chúng ta cảm nhận an lạc hay là ý lạc vốn do hai cái nước hóa học cơ bản là acetylcholin và dopamine. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần lý. Thấy không? Hỏi câu hỏi này.
Phúc Tô. Phúc Tô.
có hay sao?
À, thưa thầy, thầy nói cái không nói nó có bốn bước đó, thì xin thầy nói là về bốn bước của chị.
À, bước thứ nhất là khi không nói nè, là dùng cái lời nói thầm, không nói nó ra thành lời, thấy không? Bước thứ nhất là dùng lời nói thầm nó ra thành lời, cái đó Phật gọi là dùng tâm đắc tứ. Dùng tâm đắc tứ, tâm là lời nói tâm, tứ là nó ra tâm lặng. Tứ nó khởi lên từ đâu? Tứ khởi lên từ ba vùng. Một là ký ức, mình biết rồi đấy nha. Ký ức các bạn nhớ, vận hành ngắn hạn và dài hạn là ký ức. Thứ hai là dùng vọng tâm chúng ta để gần như tới kỹ năng. Thứ ba là lậu hoặc cái sự tùy miên. Cả ba nhóm đó nó tạo nên tứ đó, đối thời đồng đẳng bằng cách nó khơi lên bằng hình ảnh trung tâm. Thì vô mình ngồi thiền cái mình thấy hình ảnh khơi lên trung tâm mình đó, nó gọi là tâm ảnh. Con có ngồi thiền là chưa con?
Chưa.
Dạ. Vậy thì nói cho con khó hiểu không?
Dạ hiểu.
Hiểu? Chưa ngồi thiền hiểu được.
Dạ. Thì vậy con.
Khi mình ngồi thiền mà có tâm ảnh khơi lên đó, rồi mình nói thầm qua lại với mình về cái tâm ảnh đó, hiểu không? Ví dụ con ngồi con nhớ chuyện đời xưa gì đó em, thì con nói thầm qua lại với nhau với con về những cái chuyện đó.
Yeah.
Thì cái đó phải gọi là tứ, cái từ ngữ gọi là tứ, gọi là vi vi gì anh nhớ vi gì vi gì quên hết trơn trời rồi vậy hỏi chi nữa khổ tôi rồi vi gì vi sara đúng rồi vi sara nha vi sê đọc là chi sờ vi sara là tứ. Là nó tầm còn gọi là tầm là mi tắc tất cả. Nói vậy con chắc con là không ngồi thiền chắc con đâu biết.
Dạ có đọc sách
chút rồi. Ai cũng muốn cho đi nghe vậy?
Thầy
thầy đâu?
Dạ thầy.
Thầy coi chữ tiếng Việt mới nghe con. Nó tụi bay qua thì coi chữ tiếng Việt mới nghe. Rồi nói lại đi nha. Khi mình ngồi thiền đó, tâm ánh khởi lên liên tục, Phật gọi cái là tứ. Mà tâm ánh khởi lên từ đâu? Từ nơi ba vùng kia của chúng ta. Thấy không? Mà giờ muốn cho nó yên lặng được đó, thì chúng ta phải dùng tâm đắc tứ. Không nói rồi. Mà khi mình làm được như vậy rồi đó, thì mình cũng có kinh nghiệm an lạc được nội tâm. Tuy mình chỉ nói không nói thôi, mình được an lạc. Cũng như con dùng không nói không mà con chưa được mình con đó. Thấy không? Thấy không? Chỉ đơn giản thôi. Đâu cần gì nhiều, là bước nhất. Cái bước này dùng công bước nhất á, là một tháng trời mới được. Liên tục. Mỗi ngày làm ít nhất là hai thời. Mỗi thời ít nhất là 20 phút. Điện làm nhiều quá như ông nói hoài, nên bây giờ ông cho ăn cơm đó. Nói chung là mình thực tập. Thấy không con có thực tập không? Con. À, giỏi mà. Nhà đi thực tập không? Chắc con chưa tập được nhiều đâu.
Dạ.
Chắc con chưa tập được điều đặn. Khi nào con thực tập điều đặn mới biết được những gương mặt của mình nha. Thật sát trong sáng. Bước thứ nhất cái nhà. Đúng không? Bước thứ nhà hai là khó lắm. Là thầm nhận biết, không nói. Bước thứ hai thì chưa làm hai. Thứ hai gọi là step thứ hai ở cái file thứ hai, cái giai đoạn thứ hai. Khi làm thứ hai thì gồm hai bước. Thứ nhất cũng hai bước, thứ hai là hai bước. Tức là thầm nhận biết. Bây giờ thế nào là thầm nhận biết? Thế nào là thầm nhận biết? Thầm nhận biết là biết mà không có lời nói thầm. Thí dụ bây giờ, mình nói đây nè. Biết không? Thấy không? Thấy sao? Bậm môi, ngó, ngưng mặt, đủ thứ chuyện hết. Mà mình chỉ thầm nhận biết thôi thì mới được. Chứ mình nói giọng nó ngầu quá nè. Có thầm nhận biết không?
Không
được. mình biết ông ngầu thiệt nhưng mà không có gặp làm, thì cái đó mới gọi là thầm nhận biết, hiểu không? Chồng đi lên, quá không đi lên, vậy nó không hứng rồi, vậy nó chỉ biết thầm nhận biết, thầm biết là quá mắt như này là còn đi lên đó, hiểu không? Như vậy thầm nhận biết có nghĩa là bằng cử chỉ tay chân ánh mắt nụ cười mình biết đối tượng hết, mà chúng ta không nói lời nói thầm về đối tượng thì đó gọi là thầm nhận biết. Mà phải thực hành cho được thầm nhận biết này đó thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm định không tầm không tứ, mà không kinh nghiệm được thì vô phương. Có nghĩa là thực tập pháp này là cách đây là chúng ta tập ít nhất cũng một tháng nữa, lúc bây giờ đi đứng nằm ngồi đứng chung thầm nhận biết hết, thì lúc đó cái biết nó sẽ trở nên cái biết sâu sắc hơn, đó là cái niệm biết nó sẽ trở đi vào dùng rồi dây tân giác và bốn tánh và ba tánh. Hồi nãy á cái biết không lời mình vào một tánh tập về nó vô ba tánh lượt, thí dụ vô cái mắt mình chỉ thấy thôi biết ha, mà lỗ tai cũng nghe cũng biết luôn, mà tay cái chồng cũng biết luôn, cho nên thầm nhận biết nó là hại cho nó, có nghĩa là ba tánh cùng mở lúc. Nghĩa là trong phía sau nó bỏ trong này, mở ra lúc này. Chúng ta chỉ thầm nhiều biết thôi, mà ba đánh cùng mở. Mà khi ba đánh cùng mở rồi á, nhất định là hệ thống viền não bắt đầu hoạt động tốt đối với sự thực hành niệm này. Có nghĩa là máu cao, huyết áp, đường cao, nhiệt tùm lum tà la gì đấy không? Bắt đầu nó tích chuyển quá hết, đổ hết, từ từ đổ hết. Vì sao? Là vì lúc đó đồng loạt hệ thống viền não bị tác động. Mà quan trọng nhất là dưới đội và đối nhau cảm thần kích. Đó, nó hoạt động liệt đó ha. Ba tánh cùng hoạt động thì phải là mạnh hơn. Thì đương nhiên chúng ta sẽ có acetylcholine tiết ra nhiều, rất nhiều nên chúng ta xài rồi. Đó là cái tác dụng của thần nhận biết. Bây giờ cái thực hành đó là chúng ta áp dụng đi đứng nằm ngồi. Điều thần nhận biết, ví dụ ngồi chơi. Không cần ngồi thiền nha, ngồi trận rất trời. Mình có thể nhìn xa, nhìn gần, nhìn thẳng, nhìn lái, nhìn lui gì cũng được hết. Mà lúc nào cũng thầm nhận biết, không có là thiền nha. Thí dụ như nhìn con. Nhìn con này, nhìn con này. Biết hết tên hết nhưng mà không nói ra tên. Còn người nào mình không biết tên thì cũng được, biết mặt. Nhưng mà không nói cho mặt, cho ngầu. Không nói là thiền nha. Cái đó gọi là thầm nhận biết. Mình biết là người đó buồn giận mình biết hết, nhưng mà mình không nói ra một lời gì về đối tượng cả. Cái đó không phải là biết hững hờ, vì nó có một cái là biết mà không nói thầm, nó lạc dụng bên cái kia nó hư nữa, khổ chứ đó. Thí dụ như nhìn dụng nó hư đi, mình thấy trên trời cái người đó mình không đưa lộ xúc cảm gì trơn, trời mình nói thầy biết đâu được. Cái là cái dụng nó bỏ mình hư rồi, ví dụ bên cái kia nó hư nè, nó thấy không làm giả mã chuyện trời trời nó mình nói là mình tưởng là được tận nhận biết rồi, không phải dù nó hư rồi mình hờ ứng, mình thấy người ta mình bà con quen thuộc lâu rồi nha, nói là chào chị rồi thôi ngơ hứng hứng hờ rồi mình nói ra tôi thầy nhận biết đúng được, hiểu không con? Thí dụ thấy thông định rồi, thí dụ người thầy này thấy thông định à, không để em mới giỏi con rồi thôi hỏi đang sao, thí dụ người ta hỏi ông thầy sao nay thấy không định ông làm gì kiểu vậy, người nói ông chơi thầm nhận biết này nha. Đúng vậy, ông mát rồi, cái đầu hư rồi. Nghe thầm nhận biết có nghĩa là nó biết không lời thôi, nhưng nó biểu lộ đủ tất cả tình cảm ra hết, nhưng biểu lộ được, nhưng mà tình cảm đây không phải là tình cảm xúc cảm. Vì sao? Đại xúc cảm nó lọt vô cái dùng kia vận hành ở cái ngang hay nó chạy qua dụng trí năng rồi, còn này nó không phải, hiểu chưa? Có nghĩa là chúng ta thầy biết rồi đó, chúng ta cái giai quan rất hay nữa. Ví dụ như ngó rồi đó, thầy biết rồi nó bắt đầu cái giai người đó chán bị này, giống như thầy bói coi tướng số này, thầy biết liền người đó đương bệnh đương gì nó biết hết, đương lâu gì đó, ví dụ ngó quan nhá, đương lâu gì tùng lum la, nó biết hết, mà không nói. Giống như mình hiểm vậy đó, nhưng mà đó là chức năng của tứ giác bắt đầu được chuyển giải đó, hiểu chưa? Bởi vậy khi chúng ta có thầm nhận biết vững chắc rồi á, thì cái nó bắt đầu có trực giác. Một mặt
mình điều chỉnh được mình tâm thể, một mặt mình có thời gian. Chứ không phải mình biết thở đâu. Thấy giang lý, nghe giang lý mà rõ ha, rồi rồi, chứ không phải đâu. Hiểu không? Ví dụ mình thấy, cha này giống cha giang lý quá ha. Không biết mình gặp cái ông con, có. À, vậy được ha, nghe rồi, bỏ đi rồi. Chứ không phải đâu. Người ta hỏi sao kỳ nó thầm nó biết đâu phải. Hiểu không? Cái thằng nhận biết nó biểu lộ đủ hết tất cả tình cảm của nó mà không, nó không biết nó. Mà tình cảm của nó đây là không phải là tình cảm của phàm phu. Bởi vì sao nó lọt vô tâm của bậc thánh. Nếu mà tâm của nhân mà rộng lượng tha thứ. Biết người ta ơi nói xấu mình biết, chứ không phải là không biết đâu. Người tha thứ đàn ông mình nói không bắt bắt tỷ bất giác tại việc đó rồi. Thì cái đó gọi là cái biết của bậc thánh rồi. Không phải thằng nhận biết. Chứ ông nói trời ơi, cái bà đó hả? Bà là gì đó? Bà tu thiền, còn lâu quá tu thiền. Chỉ mắt thôi, đâu phải, thầm biết được. Khi một người đã kinh nghiệm thầm biết rồi, trong họ tự nó kiểm thôi. Thầm nhận biết trong nội dung. Cái đó là mình dùng ý tắc tầm. Thầm gọi là dùng ý tắc tầm. Cho nên khi mình thực hành cái đó, gọi khởi lên cái ý, thầm nhận biết. Nghe chúng ta có cái ý, để mình có cái thầm. Nếu mình nói thầm nhận biết mà có lời thì là nó thầm lên đâu được. Phải không con? Ở đây chúng ta chỉ gọi là thần biết thôi. Ví dụ như nó bụng quá, mình biết nó bụng thôi, nó bắt đầu đi cầu. Khi nhận biết nó đi cầu thôi. Cái đó mình có cái thần nhận biết thôi, mà mình biết mình sẽ làm cái gì. Thấy không? Hả?
Không la lên.
Không la lên. Chứ mình la lên, trời ơi, bụng quá, không được. Cái không phải, không la lên, thần biết thôi. Thấy không con? Thì tiến trình đó đó, một trục di chuyển bị tác động. Thứ nhất là dưới đồi, thứ hai là tiếng em, thứ ba là đối với các thần kinh. Mà cái tiếng em nó tác động được đó nha, nó còn hay hơn cái nữa là nó có ăn được phim, nó tiết ra nữa. Thí dụ đau bụng quá, trời ơi đau bụng quá, rồi nhận biết thì một hơi nó đau bụng à. Đối với cái là sao? Từ trong tiếng em nó mới tiết ra ăn được phim, để đến chỗ đó nó làm một quá giải, mình không thấy đau bụng. Chứ mà nó đau bụng quá, trời ơi, thằng Như ơi, đau bụng trăm, mấy trăm gì này chết rồi thôi. Vô thuốc cầm đi. Là bắt đầu tấn công nữa. Đúng không? Cho nên thằng Như biết đau bụng thôi, thì hơi nó đau. Đúng không? Nó đau nát thiệt luôn á, chứ mình luôn. Đúng không cái gì? Cho nên thằng Như biết là hại là chỗ đó đó. Khi chúng ta thằng Như biết, thì một trục chi tiền bị tác động. Từ cái niệm thần nhận biết nó lọt qua dùng cái giấy của nó giác rồi. Nó đồng thẳng vô trong nhiều não, nó vô dưới đồi, vô tiếng nghiêng, vô tiếng nội tiết đó. Thì một đồn dịch chuyển bắt đầu tác động dịch chuyển luôn, nó tiết ra cho nó hợp. Đồng thời nó vô cái đối với gặp thần kinh. Để nó ra acetylcholin. Thành ra thần nhận biết một hồi, cái thời gian cái mình nhớ là phù hợp kia. Những điều gì mà ưu quên trước quên sau bắt đầu mình nhớ là được. Mình không có bị acetylcholin. Thầy
cho con hỏi cái này. Thầm nhận biết á, mà mình trong lúc mình ngồi thiền là mình tập được. Còn nếu như ở cũng như là sống sinh hoạt hàng ngày như vậy đó, mình có tập
được. Một ngày ta thấy thôi. Ví dụ như con đi đứng làm thầm nhận biết, đặt ra thầm nhận biết. Dạ. Làm việc cũng thầm nhận biết thôi, không nói ra. Dạ. Mình chết thời gian mình cho hành đó. Dạ. Có một thời bao nhiêu phút cũng tiền cho con thôi. Dạ. Nếu làm riết người vững vàng rồi đó. Thì về sau cái biết có lời của con nó mới bắt đầu có mặt mà cái biết có lời đó nói ra mà nó không dính mắt cái đối tượng. Không? Cái chỗ này ông Huệ Cám đạt được, kêu ông Tô Bà Rệt Đề được. Ông Tô Bà Rệt Đề đẹp mang, ông nói thế này nè. Ngoài với các viên trong không như tưởng, tâm như tưởng bách mới vào được đạo. Nghe không? Ông cho câu ngán vậy đó. Cái bữa ra ông tổ về cảng nói, thưa thầy, con được rồi. Ông nói sao, cái chuyện rơi vô không à? Nói, không, con đâu rơi vô không. Nói gì biết. Ông nói con thường biết, mà nói không được. Đó là gì ra, thầy biết chứ còn gì nữa. Phải không? Mà nói ra đâu được. Là tại sao nói ra không được, tôi gì biết không? Tại sao nói ra không được? Ai biết?
chết rồi. À, uống công quá rồi. Hả?
Nói ra là chúng ta mới còn ngã.
Cạch lên. Hả? Ai nói? Vì cơ chế thứ nhất đâu có kỳ với Pháp Ngôn. Nó đâu có kỳ với Pháp Ngôn, nó kỳ với Pháp Ngôn mình trước mà. Đó là kỳ cơ chế chế Pháp Ngôn không? Nó đâu có. Thành ra ông nói chỗ đó con nói đâu có được. Mà con biết. Phải không? Nói ra được nhưng nói ra chạy trước rồi. Nhưng mà giờ ông nói được là vì sao? Là ông đi trình với ông tội quay cả. Thì ông phải nói được, tức là cái signal nó phải chạy qua dùng cái tầm để nó nói ra. Mới trình ra tổ quay ra mang. Phải không? Phải không? Phải không? Đó. Cho nên mình tầm nhận biết á, mình thực hành tập bố ba nghi. Mỗi ngày phải thực hành đều đặn, chừng hai thời, ba thời gì cũng được. Nếu như vướng vàng rồi đó gọi là mình có định không tầm không tứ, biết nói ra thì đủ mà không biết mất nó được. Thì như tối qua cả mà ổng tối qua đà ma ổng cho cái câu không ngắn ngoài với cách kia, tức là bên ngoài định cái chút thứ hai á trơn trời, trong không nghĩ tưởng. Bây giờ quý vị thầy quyết vì nghĩ tưởng gì không?
Không
có tiếp xúc gì không? Nó chỉ nói gì đâu, tâm như tường bách ông, coi như tường bách tăng, tường bách này nè, có như vậy không? Phải không? Bây giờ bị mất gì đâu mới vào được đạo đó. Thì ông kia ông nói được rồi, ông mới trình ông tôi quay cả. Ông nói dừng dây rồi chú không. Ông nói không, con không cần không con rơi mà con thường biết rõ ràng mà nói cho nó không được. Là tại vì sao? Là cơ chế nói nó không có chuyện đó, cơ chế thứ nhất đâu có cho nói phải không? Đó thấy chưa? Như vậy chúng ta phải thực tập mỗi ngày hai thời ba thời cũng được á, mỗi thời chỉ 10 phút thôi mà vững vàng rồi đấy, thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm được an lạc thật sự trong tầm tay của chúng ta. Rồi bước thứ hai, thế nào là tầm như biết cái nội dung không nói? Bây giờ nè quý vị có thấy hai chữ không nói không? Thấy không? Thấy không? Thấy không?
Thấy.
Rồi, cái gì thấy? Tánh thấy thấy. Tánh thấy thấy. Thấy không? Mà tánh thấy có cơ giới Pháp Ngôn không?
Không.
Bây giờ thấy tánh thấy đi. Thấy không?
Thấy.
Có nói không?
Không.
Đó. Để tao biết không nhưng phải tự tập. Tuy vậy chứ cũng có ăn phải tự tập. Đó là tầm nhận biết có nội dung bằng hay chi không nói, mình viết hay chi không nói, trong nhà trong bản trong đâu cũng được á, hay viết không nói, đi đâu tới đâu lui dò mãi chi không nói, mà không nói thầm không nói, đó là đạt được cái thầm nhận biết không nói, mà biết hai chữ không nói, đó là cái giới của tánh thấy, nó thấy không nói, hiểu chưa? Viết trong bản hai chữ lớn, trong nhà trong đường nhà bếp cũng có hết, đi đâu cũng thấy hết, hay chi không nói thầm, nhìn thấy chi không nói mà không nói thầm không nói. Đó là thầm nhận biết nội dung không nói. Rõ không? Rõ không con?
Dạ.
Con làm vậy đi. Rồi 11 xe gặp thầy nha. Con trình nè. Bây giờ con thế nào đi? Con thường biết rõ ràng mà nói con cái đến nghiệp xe gặp tổ quay cả. Đó thôi nha. Hôm qua
bữa thứ ba. Con nghĩ là này con nói là không nói, tức là không nhớ quá khứ mà không nghĩ đến tương lai, sống như hiện tại còn biết rõ ràng, có đúng không?
Không được. Tụi lúc đó là tụi lúc rồi.
Thì mình không có, không nói tức là những cái đó mình không nghĩ tới đó, không nói.
Không có, tụi lúc rồi nói tụi lúc không được. Nói tụi lúc rồi đâu được. Em ta không nói mà nói tụi lúc rồi được.
Dạ đúng rồi, không nói. Tức là mình đang nghĩ tới cái gì đó là tụi lúc lại không nói
rồi. Dạ đủ rồi, không kêu gì đó. Là đúng. Mà không kêu nữa là không chặt. Con không có kêu gì nữa hết. Thì con cái kinh nghiệm là pháp môn bất nhị vào cửa không hai của kinh nghiệm mà cặc á, thầy đã không nói, thành ra chỗ đó mạng lưới tưởng đều bị cắt hết, mạng lưới tưởng cắt
mở đéo không bị cắt thì nó nói là mật của ngài trong đêm, cho nên đến đây là mặn đến đêm bị cắt, thì còn lại là cái thọ thôi. Rồi thôi á,
thôi để cho câu hỏi cuối cùng là nếu mà dùng bước một không không nói đó, thí dụ như một người mà dùng bước một của không nói mà họ có thể đạt tới định dễ dàng đó, thì họ có thể dừng cái bước một khỏi cái bước hai bước ba không?
Thì họ vẫn bước một trong chung một chỗ thôi.
Nhưng mà nếu mà họ đạt được trên định qua bước một
thì vẫn là bước một của định. Thì bước một của định đó, bởi vì định nó có bốn tầng. Tôi rất nhờ ta ra chỉ bước một nó rồi chỉ dậm chân một chỗ, cứ như ra không lên được nổi. Trắc nghiệm đó thì ông không chịu bao nhiêu ra không lên được nổi được. Là cao cắt đứa đường ngôn ngữ được, cái đứa bằng lý tưởng được, thì chỉ là bước một thôi. Giờ tôi chỉ lên tới ba bước nữa mới vô tới đây được. Chứ còn nếu mà con làm mới vô ta ra, nó tiền thở mình đó, bước một có đó, nó vô ta ra, bước một còn cần cái đó. Mình bước 2, bước 3, tôi thức biết, rồi thầm nhận biết, rồi thầm biết rồi tôi thức biết thở, thứ tư là nhận thức biết. Chứ không sao mình cứ dập vô một chỗ trong sơ thiền thôi, không lên được nổi. Mình đi từng bước mới được. Bây giờ mình đi đến đây là thầm nhận biết thôi nha. Rồi hẹn gặp lại thì sao nha.
Dạ.